khắp ta. Ta cứ nói giống như là những hạt giống ta cứ gieo, có những hạt giống là rơi trên hòn đá, có những hạt giống rơi trên đất thô, có những hạt giống rơi những chỗ ướt, và có những hạt giống có thể bị chim ăn, nhưng mà có những hạt giống rơi xuống mầm mà nó nên để sinh. Pháp của ta, ta cứ nói ai có tai thì cứ nghe. Giờ Chúa biết nói một câu rồi, tức là khi mà Chúa nói một câu á, thì bây giờ người nào có thể nghe được thì cứ nghe, chứ không khẳng định rằng vì có người không nghe mà không nói. Cũng giống vậy, khi mà chúng tôi nói là trách nhiệm chúng tôi nói, còn quý vị tu không là tự quý vị tu và tự quý vị thành tựu, chứ không phải do chúng tôi. Cũng giống vậy, khi mà các vị tu á, mà quý vị ở chùa thì quý vị nói là cái mà con đường giải thoát giác ngộ cho mình á, là mình tu để thành tựu giác ngộ và an lạc cho mình, chứ không phải mình tu vì một người nào đó. Vì khi người nào đó cũng là đối tượng mình á, gọi là đối tượng nào á, hay là thần tượng nào cũng sẽ có lúc sụp đổ. Mà khi nếu mình tu theo thần tượng đó, thần tượng sụp đổ, mình phải sụp đổ theo. Cho nên ở đây dứt khoát không có vấn đề đó. Vấn đề chính là quý vị nhận được rằng cái con đường mình đi nó có giá trị không, rồi mình theo không đó. Thì cái câu đầu tiên á, là lựa chọn các pháp chân nghĩa, là quý vị nên nhớ là phân biệt các pháp á, là phân biệt các pháp tốt kỹ lưỡng trước khi mình tu. Và cái thứ hai là siêng năng, thì cái chữ của nó, cái siêng năng là tinh tấn mồi nước lên đó. Một đó là phân biệt sự lành và sự dữ. Hai, tinh tấn mình nước lên, tức là mình tinh tấn mình nước lên, tức là vượt qua những bậc lưu. Những bậc lưu tức là những cái dòng xoáy cuộc đời, những cái phiền não, những khổ đau, mình tinh tấn để mình vượt qua được. Đây là cái bãi của thằng Bồ Đề đó. Chính khi nào mình qua được cái phần này đó, thì mình thành tựu Bồ Đề của mình, tức là tâm hồn của mình. Thì ở đây tinh tấn là siêng năng, và khi tinh tấn mình nước lên. Ba nữa là hỷ, tức là vui mừng á, còn gọi là an lạc trong dòng đạo pháp. Tức là khi mà quý vị đã tinh tấn vượt qua đó, thì quý vị đạt được sự an lạc trong tâm tư của mình. Và cái thứ tư á là tinh an, là nhẹ nhàng. Tức là khi mà an lạc á trong dòng đạo pháp rồi á, thì quý vị sẽ đạt được cái sự nội giới của mình. Tức là mình hiểu được mình sống một cách bình an, và sự tu hành mình nó có tiến bộ, là một thân tâm mình nó thơ thấy. Mọi việc xung quanh dù là nó thăng trầm, dù lên xuống, dù vàng ở đây nó lên, mai nó xuống, xanh nó lên, xanh nó xuống, rồi tiền thịt, tiền cá, tiền gạo, nó có đắt đi nữa, thì dù sao nó cũng chỉ là cuộc đời mà thôi. Và chính cái mà mình thấy bằng cao thấp đó, nó cũng chỉ là con số thôi. Bọn người biết con số là nó lạnh lùng, không có giải quyết được vấn đề gì hết. Mà chính cái mà mình cần giải quyết là cái tâm tư, cái con người của mình và cái trí tuệ của mình mới là cái đáng giải quyết. Chứ còn những con số dù đừng có 320, 340 hay 2000, 5000, nó cũng chỉ là con số. Mà quý vị biết cái nào con số cũng không có giá trị cả, không có giá trị cả. Cái giá trị là cái mà không có thấy được, cái mà ở trong tiềm thức con người, cái đó mới được người ta tôn trọng. Cho nên khi mình mất con gà, con heo, mình mất cái nhà, mất cái xe thì mình khổ sở, mình khóc lóc. Nhưng mà mình quên rằng khi mình khổ sở, khóc lóc thì mình đánh mất cái quý giá nhất trong lòng mình là cái tâm tư của mình. Vì mình khóc lóc tức là mình chạy theo nó, mình đánh mất cái tâm của mình. Mà cái tâm của mình là cái thanh tịnh, cái yên lặng đó, khỏe của mình mà mình không giữ. Mình cứ tiếc cái xe bao nhiêu đó mà mình tiếc nó, trong khi cái quan trọng trong tâm tư mình không tiếc. Đó. Ở điểm đây để cho mình thấy rằng cái chỗ mà sinh an này là nó đạt được sự nhẹ nhàng cho mình. Và cái thứ năm nữa là niệm, là nhớ nghĩ đó, là nhớ tưởng đạo lý. Vì nhớ chỉ niệm ở đây là nhớ tưởng đến đạo lý, cái quý, cái tốt, cái làm cho cuộc sống mình an tịnh thì gọi là niệm. Và bước tới cái thứ sáu là định. Nhờ cái niệm và nghĩ tưởng đạo lý đó, quý vị đạt được sự thanh tịnh, sự bình ổn. Và khi nào mà có sự thanh tịnh, sự bình ổn đó, quý vị thấy là cuộc đời sóng gió cách mấy nữa, mình giống như một con thuyền. Ở trong giữa cuộc đời mình giống như con thuyền, thế nước lên thì mình lên, nước xuống thì mình xuống. Lên xuống á là chuyện của nước, mà định một chỗ là chuyện của mình. Đó, mình cứ nghĩ vậy thôi. Thì cuộc đời của mình vẫn đi, mà cái ngạn ngữ của Tây Phương ta nói rằng chó khửa mặt chó, nhưng mà đường lữ, cái đoàn lữ hành vẫn cứ đi. Tức là quý vị biết rằng chuyện xung quanh nó có rất nhiều chuyện, nào là thị phi thương ghét hơn thua, rồi được mất thất còn. Nhưng mà đoàn lữ hành vẫn đi, tức là cái người mà có chí hướng á, mình vẫn đi thẳng. Nhưng mà nếu mà có một lúc nào mình dừng lại đó, thì quý vị nhớ, đoàn lữ hành mà có một lúc nào dừng lại không phải là thối chân, nhưng là dừng lại là để nhận định coi con đường đi như thế nào và tiếp tục. Nếu mình lỡ nào á, mà cái mà nó bằng được bất hơn thua mà nó lâu hơn cố tới á, tức là mình mệt quá mình nghĩ á, thì quý vị hãy nhớ rằng mình nghĩ đó là để suy tư và để có kinh nghiệm cân nhắc để tiếp tục bước nữa, chứ không phải nghĩ lại để rồi cả luôn. À, như lần trước tôi nói vậy á, trong một cái vở cả luôn thôi mà người ta có một câu á, nếu có ngã là ngã tới chứ không ngã luôn. Cho dù là ngã, nếu có ngã cũng ngã tới chứ không ngã luôn. Là ở đây điểm quan trọng là chỗ này. Nếu mà chúng ta định được rồi đó, chúng ta mới biết là nếu chúng ta dừng lại là để suy tư, để quan sát và để có thêm kinh nghiệm, chứ không phải định là để sợ hãi và thối bỏ. Đó, trong cái pháp Bồ Đề nó có cái pháp này là pháp định đó. Thì quý vị lưu ý, và cái pháp thứ tư đó, là hành xả. Hành xả đây tức là lòng tu hành bình đẳng, không còn vướng mắc nữa. Khi mà định rồi đó thì giống như là cái ly nước trong vậy đó, cái ly nước mà để lắng xuống rồi nó công thật là công rồi đó, thì mình có thể dùng được cả pháp. Mà trong thiền người ta có dạy đó, không có quyển mà gọi là ý thức bùng vỡ hay là cái quyển mà trái tim mặt trời đó. Thì quý vị thấy nó có một cái đoạn mà nói rằng ly nước của đó thanh thủy á, à, nó nói rằng có một ly nước táo khi mà rót lên nó có lợn trộn cuối cùng á, thì đứa bé không chịu uống. Rồi bây giờ cái người thầy đó mới vẫn để yên nó, thì nó chạy chơi một lát nữa, nó trở vào nó thấy tất cả những cái bụi táo nó rơi xuống đáy đi. Bây giờ ly nước táo nó công thật là ngon, thì bây giờ đứa bé nó bưng ly nước uống một cách ngon lành. Thì cũng giống như mình vậy, khi nào mà cái tâm hồn mình nó định xuống bờ, cái tâm hồn mình nó giống như nó cầm mặt xuống bờ, tất cả các chuyện nó không còn hơn mưa phải quấy nữa, tất cả các chuyện trần gian làm cho mình khổ đau nó không hơn còn bận rộn nữa, thì lúc đó quý vị sẽ không cảm nghe vướng mắc này nữa, thì nó trở thành tự cái pháp mà gọi là dung lưu, không còn bị trở ngại, và chính cái đó thì mình đạt được đạo. À, ở đây là cái câu nói cuối cùng là hành xả, tức là khi mà thắng phục tâm ý mình nặng nề lành, nhớ tưởng đạo lý, nhất tâm đại định, và cái cuối cùng là vui chịu mọi cảnh ngộ. À, vui chịu mọi cảnh ngộ tức là nếu mà trần gian này á, nó có sụp đổ chăng nữa thì mình cũng đón nhận. À, không có gì cả. Hôm nay cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện khổ sở đây đến thì cái người tu ở đây tức là người có một cái khả năng xả được tất cả. À, dù đó là pháp khổ hay là dù đó là pháp vui. À, thì ở đây đó chúng ta chấm dứt cái điểm này và qua cái điểm 7 là cái điểm cuối cùng của ba mươi bảy chữ đạo á, là quý vị nhớ là phát chánh đạo. Thì cái này quý vị nghe nhiều lần, mà giống như trước cái Bồ Đề quý vị thấy á, tám cái bánh xe đó là biểu tượng cho phát chánh đạo. Hay là dây chùa quý vị thấy rằng có một cái bánh xe pháp mà có tám cái cộng đó, thì đây là muốn nói là cái phát chánh đạo này. Mà cái người tu đó tức là cái tâm ở giữa phải chuyển được tám cái cộng này. Một cái là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó. Thì không có gì giờ, thành ra chúng tôi không thể giải một cách tỉ mỉ, nhưng mà chúng tôi nói sơ qua cho quý vị nhận định rằng cái người Phật tử mà nếu mà không đi vào con đường bát chánh đạo này đó thì không bao giờ chúng ta đi đúng được mục tiêu. Ngay cả cái tứ diệu xứ cũng căn cứ trên cái bát chánh đạo này, bởi vì bát chánh đạo còn gọi là tám con đường chân chánh đưa đến giải thoát, còn gọi là tám chánh đạo. Vì trước khi mà các Phật tử muốn khởi tâm một điều gì đó thì chánh kiến là đầu tiên. Nếu mình khởi một sai đó thì nó thuộc về tà kiến rồi. Lần trước khi mà giảng vô cái bài kinh về Phật Thiện Nghiệp này, chúng tôi có nói vậy nghe là mình giống như một cái người mà trước khi đi đó là mình phải đặt một mục tiêu. Một mục tiêu mà từ cái mục tiêu đó mình đặt một cách chân chính rồi đó, mình đi thẳng tới mục tiêu. Mà nếu mục tiêu mình đặt sai rồi đó thì quý vị đi sai mãi. Sai một ly, đi một dặm. Mà bây giờ mình sai nhiều ly, nó đi nhiều dặm nữa. Do đó nếu mà chúng ta là người Phật tử, trước khi mà mình đặt một cái niềm tin, mình đặt không chân chánh, mình không có chánh kiến thì chúng ta đặt sai một cách đi. Và do sai một cách đó chúng ta sẽ đi sai mãi. Cho dù rằng mình đi muôn đời, nó vẫn cũng ở trong vòng những cái sai đó. Cái đường linh hồn nó vẫn vô tận. Trong người mà không minh được thì chính pháp. Thì ở đây muốn nói rằng chánh kiến là cái kiến giác chân chánh, là người Phật tử phải có cái suy nghĩ một cách chân chánh trước khi hành động. Và từ cái chỗ mà suy nghĩ chân chánh đó, người Phật tử được trợ duyên cái thứ hai là chánh tư duy. Muốn thấy được chân chánh thì người Phật tử phải tư duy chân chánh, là mình phải suy nghĩ một cách chân chánh. Trước khi mình muốn thấy được chân chánh thì mình phải suy nghĩ chân chánh, bởi vì đầu óc nó được điều động bởi tri thức, và tri thức này nó giúp cho nhãn quan nhận định việc làm một cách rõ ràng. Thì ở đây là tư duy chân chánh, là suy nghĩ một cách chân chánh. Và cái thứ ba là chánh ngữ chân chánh. Khi mình đã thấy qua tư duy thì mình phát biểu đi thì cái lời nói của mình rất là chân chánh, đừng có làm khổ người khác. Quý vị nhớ đó, tức là đừng có làm khổ được mọi người khác. Lời nói không có bất kỳ mưa, cái miệng của mình nó quan trọng lắm. Vì lần trước mà chúng tôi nói trong cái bài thứ tư là vậy đó, tức là cái ngữ là quan trọng. Ngữ nó bao hàm nhiều cái, không phải là cái miệng thôi. Mà ở đây muốn nói rằng cái miệng của mình là chánh ngữ, là lời nói của mình phải chân chánh. Vì cái lời nói chân chánh nó giúp cho mình được an lành và giúp cho người khác được an lành. À, cái thứ tư á, là chánh nghiệp, là hành vi chân chánh. Khi mà mình nói chân chánh rồi á, thì quý vị nhớ sống cái đời sống của mình một cách chân chánh. Thì cái hành vi ở đây á, là cái nghiệp ở đây á, mà nói là có tư tâm khổ. Lần thứ chúng tôi nói là cái nghiệp mà hành động của mình á, mà làm cho mình đau khổ hay không, là do cái việc này nè. Thì do đó khi mà mình muốn sống một đời sống an lành á, thì các Phật tử phải tạo cái đời sống mình một cách tốt đẹp. Chẳng hạn như là mình sống đời sống thế nào mà làm cho người khác đừng đau khổ. Chẳng hạn mình mua bán những thứ gì mà làm cho cuộc sống mình nó nhẹ nhàng. Chứ mình mua bán là mình mua cá, mua tôm, hoặc mình mua cái sự đau khổ của kẻ khác để mình bán là cái sự đau khổ cho kẻ khác, thì cái đó không phải là chánh niệm. Hay là mình mua bán thuốc sâu nè, thuốc độc nè, hay là mình mua bán rượu rồi, thì biết là trong giới rồi cảnh khác. Chẳng hạn bây giờ mình mua bán rượu thì thấy nó có lỗi không? Bình thường thì không thấy gì lỗi đâu. Nhưng mà trong luật của Bồ Tát giới á, và trong luật của đạo Phật chính tông á, mà cái người Phật tử chánh mạng thì lại không mua bán rượu. Bởi vì chính mình mua bán cái sự si mê cho kẻ khác. Cái người mà uống rượu là họ mê, họ không còn được cái tri thức nữa. Cho nên do đó họ làm những cái chuyện ác. Do cái chuyện ác đó nó ảnh hưởng tác động là do mình. Cho nên còn nói rằng trong cái giới Thái Di nó có một câu rất nặng, rằng đó là thà bị chặt tay chớ không lắm rượu mà đưa người khác. Trong giới Thái Di nó có cấm vậy. Tức là thà bị chặt tay chứ không nắm rượu cho người khác uống. Và đối với cấm một vị thế giới thì cấm nào? Nghĩa là thà uống nước đồng thôi chớ chẳng uống rượu. Vì nước đồng thôi có thể làm mình chết trong giây lát, nhưng là rượu nó làm cho mình si mê sinh tử trong muôn đời. Ở đây cái giới nó có cái điểm đó. Cho nên ví dụ như gọi là chánh nghiệp, thì các vị nghe nếu mà không phân tích rõ thì cũng biết là cái nghiệp đó là gì. Nghiệp ở đây tức là hành động nó ngay trong đời sống của mình, là mình nuôi mạng mình bằng cái gì, bằng tham lam, mình trộm cắp này kia. Thì quý vị biết rằng những cái mình thấy là nó tốt đó, mình suy nghĩ bằng chánh kiến tư duy xem là nó thật sự tốt không. Đúng như là nó là có tiền nó càng nhiều là giàu, là có phước là sung sướng. Nhưng mà mình phải coi rằng cái phước đó phải thật sự là phước hay không, thật sự là sung sướng hay không, hay là nó là cái nghiệp tương lai của mình. Còn quý vị thấy ví dụ giờ chúng tôi nghĩ rằng quý vị ở đây ai cũng nghe hết, trong thành phố mình vừa rồi đó là người ta xử cái vụ án nói gì vẫn không lương. Thì quý vị thấy rằng một người mới bao nhiêu mấy tuổi thôi mà có khả năng nắm trong tay là hàng trăm tỷ, thì ông ai cũng nói là người đó còn trẻ có phước, đi đâu là cũng có hộ vệ 400 người, đi một chiếc xe Mercedes là 400 triệu đô la, 400 triệu Việt Nam mình. Trong khi đó mình ở đây là muốn mua xe đạp cũng nặng tiền rồi, thì đâu có ai nói là người đó không có phước. Và vợ của anh ta thì nếu mà chồng có phước thì vợ anh ta đi chiếc xe chỉ nhẹ nhàng có 200 triệu thôi, thì như vậy là người vợ có phước không? Cũng có phước. Rồi kế tới là dãy hàng cấp đó, giám đốc, phó giám đốc, kỹ thuật rồi. Thì quý vị thấy rằng nếu mà nhìn bình thường thôi á, mình coi là người đó có phước vì họ sống cái nghiệp họ sao phước, mà thấy người này có phước, còn trẻ thì có phước. Nhưng mà nếu quý vị xét kỹ bằng tư duy thánh kiến, hôm nay người đó không có phước nữa. Tại sao vậy? Vì họ đang ở trong cái hòa, họ bị chung thân, người sao có phước được. Thế nên cái mà mình nhìn vào một cái hình thức bên ngoài mình đánh giá là phước đức á, mình sẽ bị sai lầm. Cho nên mới qua cái bốn cái ba cái trước á, về tánh kiến, tư duy, ngôn ngữ, từ ngữ đó như vậy mình nhận được cái gì. Cho nên nhiều khi mình sống một đời sống cân bằng, nhưng mà mình vẫn biết rằng mình có phước. Có phước là sao? Có phước là quý vị biết người ta gọi có phước là gì không? Là bao giờ mình thấy rằng nữa là mình còn nhìn thấy được trời xanh, mây trắng, đôi má em thơ và khuôn mặt mẹ hiền, là người đó đã có phước rồi. Đừng đòi hỏi thái quá. Quý vị nói vậy. Khi nào mình còn thấy được trời xanh mây trắng, rồi đôi mắt em thơ và đôi má mẹ hiền, là lúc đó mình đã có phước rồi. Đừng đòi hỏi thêm nữa. Giống như bầu trời xanh như vậy là nó đã đẹp rồi, quý vị đừng có mong ước rằng có một thiên thần ngự trong đó nữa. Đừng quá tưởng tượng. Khi nào quá tưởng tượng chúng ta sẽ rơi xuống vực sâu đau khổ. Ở đây muốn cho chúng ta thấy rằng trong cuộc sống chúng ta có những cái rất là bình thường. Ví dụ như hạnh phúc đối với chúng ta là gì? Là thương yêu, là cuộc sống không, là đầy đủ, gia đình bình yên, rồi là ăn một cách chân chánh là hạnh phúc. Nhưng mà nhiều người không nghĩ vậy. Họ nghĩ một hạnh phúc ở một phương trời nào đó, ở một thế giới nào đó, hạnh phúc phải giàu, phải có, phải thu góp tiền bạc cũng nhiều, phải vàng nữa là tất cả thế giới trí trong tủ mới gọi là hạnh phúc. Thì quý vị lầm. Và chính chúng ta phải xét việc đó rất là kỹ. Nếu quý vị tin rằng quý vị không có gì đâu á, quý vị đi vào nhà quý vị ngủ một giấc rất là khỏe, nhưng quý vị hôm nay quý vị lượm được một tí vàng quý vị để trong tủ là quý vị nơm nớp lo sợ, không phải một ngày mà suốt cả cuộc đời. Thì sao vậy? Nếu mà chúng nó biết được là tối nay nó đóng thanh toán rõ ràng đó, Cho nên người nào mà đi mà mang theo đồ nhiều á thì người đó hoàn toàn mất đi hạnh phúc. Người cứ sợ mãi, sợ là nó giật, sợ nó gạt, cái đó nó bị đem một cái thân tụi tụi thằng quát con trai không có mang gì đâu, nó sợ gì nữa đâu, còn gì nó đâu sợ. Thành ra có một vị hoàng thân ngày xưa mà khi tu đến Phật á, ổng đang trong thiền á, ổng bùng lên một tiếng nữa, hạnh phúc quá, sung sướng quá, ta là người sung sướng nhất trần gian, ổng rất